a, không thể một lúc mà ngộ triệt được, mà mỗi một lần nghe giảng mình nhận ra một ít, rồi mỗi một năm tháng mình tu tập, mình đi sâu, thể nghiệm được một ít, mình ngộ ra được từng chặng từng chặng. Cái này gọi là tiệm ngộ. À, thì như vậy đó là đốn tu mà tiệm ngộ. Còn thế nào gọi là nhân tiệm tu mà tiệm ngộ? Ở đây là đang nói tới những cái căn cơ sai biệt, không ai giống ai hết. Thì tiệm tu á là rất là nhiều ha. Cứ tu chậm chậm, ban đầu thì bố thí làm phước, rồi lần lần mới đi chùa, em thấy Phật tử đó. Rồi đi chùa, rồi tới chùa tập tu, tập tu rồi thấy quý cô sao ngó yên ổn, rồi về nhà mới lần lần tính toán việc nhà, sắp xếp vợ con, rồi vô chùa tu. Thì như vậy có phải là tiệm tu không? Rồi các pháp môn mà mình ứng dụng cũng dần dà, rồi cái ngộ nó cũng dần dà, thì như vậy gọi là tiệm tu. Còn có chỗ lại nói trước phải đốn ngộ mới có thể tiệm tu. Thì trước mà đốn ngộ sau tiệm tu á, là gần với cái nghĩa kiến tánh khởi tu. Kiến tánh khởi tu là phải nhận ra rồi mình tu á, chỗ tu nó mới đi từ gốc thì nó nhanh hơn. Thì ở đây sư ông có khuyến khích mình theo cái lối mà đốn ngộ tiệm tu này không? Sư ông dạy mình trước phải nhận ra bản tâm chân thật, rồi sau đó mình đi thì nó nhanh và nó không có sai lạc. Đốn ngộ rồi, khi đốn ngộ rồi, có những người rơi vào cái trường hợp là khinh thường thì không được, mà sau đó dần dà tiệm tu thì cái công phu nó mới sâu, và đốn ngộ như vậy từ cạn gọi là giải ngộ thì mới có thể đi sâu tới triệt ngộ. Kinh Hoa Nghiêm nói, khi mới phát tâm liền thành chánh giác, nhiên hậu tam hiền thập thánh thứ lớp tu chứng, nếu chưa ngộ mà tu thì không phải là chân tu. Mới phát tâm liền thành chánh giác có nghĩa là cái tánh giác á, nó chúng sanh và Phật không khác. Tuy nhiên khi tu vẫn phải thứ lớp từ tam hiền tới thập thánh. Ở đây nói rõ là tu thập tính, quý vị nói theo coi có thuộc không ha. Thập tính là gì nữa? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, tới diệu đẳng, diệu giác, đẳng giác. Thì như vậy gọi là cái thứ lớp tu chứng, nếu chưa ngộ mà tu thì không phải là chân tu. Cái câu này là trong pháp hội mình thì mình thấy thường, nhưng mà em biết không phải rất đầy đủ nhân duyên mới được có mặt ở trong một pháp hội chân chánh. Còn rất nhiều người phát tâm thì rất mạnh, nhưng mà nếu không đủ duyên á, thì được hướng dẫn sai thì tu cũng sẽ lệch lạc. Vì vậy nếu chưa ngộ mà quyết tâm tu thì càng tu càng xa. Giống như là đây muốn đi về Đà Lạt, mà tới hồi ra tới ngã ba ông Phật lại hướng về phía đèo Plan mà đi, thì có tới Đà Lạt được không? Hay là càng đi càng xa? Cho nên chưa ngộ bản tâm mà tu, mà tu sai á, thì càng tu càng sai. Cho nên cái chuyện mà nhận được bản tâm là chuyện cần phải có. Mà muốn nhận ra bản tâm để gọi là ở đây gọi là ngộ á, thì trước như sư ông nói là cần trong lặng. Muốn trong lặng thì cần bớt duyên. Mình không thể coi mình như là những cái vị đại Bồ Tát mà thượng căn thượng trí được. Mình nói theo cái nghĩa phàm phu có nghĩa là phải có những cái nhân duyên nó giúp cho mình thì mình mới đi tới cái chỗ ngộ, cũng như có những cái nhân duyên khi ngộ rồi mới có thể bảo nhầm gìn giữ tốt. Nếu chưa ngộ mà tu thì không phải là chân tu. Có chỗ nói đốn ngộ đốn tu thì đây là bậc thượng thượng trí, căn tánh lạc dục đều thắng, một nghe ngàn ngộ được đại tổng trì, một niệm không sanh trước sau đều đoạn. Người này ba nghiệp riêng tự sáng suốt, người khác không thể thấy. Ở đây nói tới một cái trường hợp tuy cũng là chưa phải bậc thánh, nhưng mà căn tánh thượng thượng, một nghe ngàn ngộ. Thì ở đây là dẫn sự tích như là ngài Pháp Dung Đại Sư ở núi Ngu Đầu. Thì cái này hôm trước là cô có kể rồi phải không? Có kể rồi phải không? Ngài Pháp Dung, ngài gặp và Tam Tổ hay là Tứ Tổ đó, rồi mới ngài mới viết cái chữ Phật phải không? Ở trên cái cục đá. À, thì ngài Pháp Dung ngại không dám ngồi, Tổ mới nói là ông vẫn còn cái đó sao? À, cho nên sau đó thì chỉ dạy và ngộ được bản tâm, trở thành một cái bậc pháp khí đại thừa. Môn này có hai ý, nếu nhân ngộ mà tu là giải ngộ, nếu nhân tu mà ngộ là chứng ngộ. Như tất cả chúng ta, vì mình được nghe dạy nhắc hoài, rồi mình có điều kiện chuyên tu, cái mình nhận ra, thì cái nhận này chưa có sâu, gọi là giải ngộ, sau đó còn phải tu tiếp. Còn có những người họ cứ thầm thầm họ tu, họ tu cho tới một ngày gặp được một cái bậc thầy chỉ cho họ sáng mắt, và lúc đó mọi thứ đã thuần thục trong họ rồi, thì ngộ ngay đó là chứng ngộ, như là cái trường hợp của Lục Tổ Huệ Năng chẳng hạn. Nhưng trên đây đều nhằm vào đời này mà luận, nếu xét xa xa về đời trước thì chỉ tiệm mà không có đốn, đời nay thấy đốn là đã tiệm, huân nhiều đời mới phát hiện. À, thì cái câu này mình nắm vững để sau này khi ai nói về đốn tiệm, mình rõ được cái ý là ngay một lúc này, đời này thì mình thấy dường như có nhanh có chậm, nhưng mà cái người mà hôm nay mà đốn được thì trước đó đã từng tích lũy chưa? Trong một cái ly nước thế này này, mà bây giờ ví dụ cái ly này bây giờ chỉ cần bỏ thêm có chừng một vốc nước nữa thôi là nó tràn ra, thì quý vị không có biết, nhìn như thế này không có biết ở trong này nó bao nhiêu nước hết, nhưng mà khi mà cô hứng nước trong cái nắp này, chỉ có chừng nước trong cái nắp này mà đổ vào đây cái thấy nó tràn giọt xuống bàn, thì như vậy nước trong cái ly này đầy hay là lưng? À, nhìn như vậy là biết là đã đầy. Thì cái người chỉ cần nghe một câu mà ngộ thì cái công phu tích lũy trong này đã dày chưa? Dày. Còn bây giờ cứ bên này đổ hoài mà sao không thấy gì hết trơn, thì đủ biết là trong này nó trống rỗng, là cần phải tu thêm. Như vậy cái mà hôm nay vừa nghe liền ngộ gọi là đốn, thật ra nhiều đời trước đã tiệm, chứ không có một cái nào gọi là ngay đó mà tiệm hết trơn. Thì khi mà mình thấy những mình nghiệm cái việc này mình mới không nản, còn bằng không á rất khó để nuôi cái bền chí. Có một cái câu chuyện ngoài đời, một cái câu chuyện thật mà để cho chúng ta thấy giữa cái đốn với là cái tiệm. Có một cái anh đó tên là ông Paul. Thì xưa trước á, ông sinh ra ở trong một cái vùng gọi là Utah. Thì gần khi là một cái cậu bé nhỏ sống trong cái làng đó,